quyết định của gia đình. Chaman khăng khăng khẳng định rằng ông không muốn bất cứ ai ngoài gia đình có mặt trong nhà để chăm sóc cho vợ mình. Asifa, người bị liệt nửa người bên trái. Chị của Asifa, bà Fadi, đã lập một lịch chăm sóc cứ 4 tiếng một ca, như thế Asifa sẽ không bao giờ phải ở một mình. Trong suốt 3 tháng rưỡi, bà Asifa đã nhận được sự chăm sóc yêu thương của những người họ hàng tốt bụng. Mặc dù rất biết ơn sự giúp đỡ tận tình của gia đình, nhưng Chaman vẫn phát cáu bởi sự cứ đến rồi đi liên tục sau vài giờ đồng hồ này. Bà Fadi thì gần như kiệt sức khi cứ phải chạy đi chạy lại giữa chỗ làm, về nhà, rồi lại tất tả chạy đến nhà Asifa để chăm em vào buổi đêm. Thông qua những buổi thăm bệnh hàng tuần ở nhà Asifa, Reda cũng đã được làm quen với các thành viên khác trong đại gia đình của họ. Chaman cuối cùng cũng chấp nhận đề nghị của Freda về việc tổ chức một cuộc họp gia đình vào trưa ngày Chủ nhật ngay trong phòng khách của gia đình. Freda động viên các thành viên trong gia đình chia sẻ niềm vui và sự lo lắng của họ trong công việc chăm bệnh này. Fadi thú nhận rằng cô đang làm một việc quá với sức. Chaman bày tỏ tình yêu của mình dành cho vợ và lo lắng rằng việc chăm sóc cho Asifa có thể làm cho cả gia đình mệt mỏi. Cuối cùng, cả gia đình đều nhất trí rằng Chaman nên tuyển một người chuyên chăm bệnh. Với sự trợ giúp của người chăm bệnh, cả gia đình đã có thời gian nghỉ ngơi và chia sẻ khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của Asifa. Lưu ý khi bạn tuyển người chăm bệnh. Thứ nhất, kiểm tra kỹ giấy giới thiệu. Thứ hai, thảo luận về những yêu cầu cụ thể và những tiêu chuẩn của bạn. Thứ ba, giúp người chăm bệnh hiểu thêm về người thân của bạn ngoài căn bệnh mà người đó đang mang, cả những điều người đó thích và không thích. Thứ tư, cân nhắc đến việc tuyển một người chăm sóc khác. Nếu bạn quan sát thấy những hành vi không phù hợp hay khi người đó không phải là người phù hợp với gia đình bạn. Hầu hết những người chăm bệnh đều là những người tử tế, đầy lòng trắc ẩn và chu đáo, những người có mặt để hỗ trợ cho công việc chăm sóc người thân của bạn. Thách thức 6. Đối đáp với các nhân viên y tế. Các nhân viên y tế có thể làm bạn thất vọng khi bạn mong đợi họ an ủi hay cho bạn lời khuyên thiết thực. Khi họ nói với bạn về một điều mà chỉ người có chuyên môn sâu mới hiểu được thì bạn nổi giận. Khi họ cố xoa dịu bạn thì bạn lại mất niềm tin. Thay vì e ngại trước địa vị xã hội hay kiến thức của các nhân viên y tế, hãy nhớ rằng bạn có quyền được hỏi để biết tường tận về tình trạng sức khỏe của người thân. Giữ lòng tự trọng. Khi thấy những sợi tóc còn sót lại trên chiếc áo choàng của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đang hóa trị, vị bác sĩ lấy tay phủi đi và nói: "Chị sẽ không còn cần đến chúng tôi nữa." Cả người phụ nữ và người thân của cô đều cảm thấy sững sờ trước lời nói vô tâm của ông ấy. Một người đã theo bác sĩ ra tận cửa và trách ông ấy về nhận xét vô cảm đã làm tổn thương đến người bạn sắp chết của cô. Gợi ý cách đối đáp. Chúng tôi đang cố làm cô ấy biết rằng mình vẫn còn rất đẹp. Xin đừng nói bất kỳ điều gì làm tổn hại đến lòng tự trọng của cô ấy. Chỉ số đường huyết. Mẹ của Ginny, bà Becky, phải nhập viện do quá nhiều vấn đề về sức khỏe như bệnh tim, suy thận và tiểu đường. Vị bác sĩ, người chưa nắm rõ tình trạng bệnh tật của bà Becky, muốn cho bà xuất viện, nhưng Ginny, người đã chăm sóc cho mẹ mình cả thập kỷ qua, còn băn khoăn nên đã hỏi bác sĩ về chỉ số đường huyết của mẹ mình. Khi bác sĩ trả lời Ginny, cô đứng khựng lại. Cô biết rằng chỉ số như vậy là quá cao để mẹ cô có thể rời bệnh viện. Vị bác sĩ nói: "Đây chính là vấn đề khi cung cấp thông tin cho người nhà bệnh nhân. Thật bất ngờ, tất cả họ đều là bác sĩ." Gợi ý cách đối đáp. Tôi không cố trở thành bác sĩ, tuy nhiên tôi có nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho mẹ mình. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng, khi chỉ số đường huyết lên đến mức đó, mẹ tôi thường phải lập tức nhập viện. Ông có thể làm gì hơn không? Câu hỏi về thuốc gây nghiện. Khi Cara bị những cơn đau do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối hành hạ đến nỗi không cầm được nước mắt, người chị của cô đã van nài bác sĩ cho em mình thêm thuốc. Cô y tá trả lời, cô muốn em gái mình nghiện thuốc chắc? Gợi ý cách đối đáp. Tôi chỉ muốn em gái mình không còn bị những cơn đau hành hạ. Trong những ngày tháng cuối đời này, tôi không bận tâm đến việc em mình có thể bị nghiện do uống thuốc theo toa. Những xét nghiệm không cần thiết. Khi bác sĩ đề nghị thêm một lần chụp cắt lớp cho bà Melissa, 89 tuổi, mắc bệnh ở giai đoạn cuối, chồng bà đã quyết định từ chối thực hiện. Gợi ý cách đối đáp. Chất lượng cuộc sống đối với chúng tôi bây giờ quan trọng hơn các kết quả xét nghiệm. Tôi không thấy có lý do gì để Melissa phải chịu đựng thêm bất kỳ sự khốn khổ không cần thiết nào nữa. Tiếng nấc hấp hối. Bác sĩ thông báo ngay tại phòng bệnh cho cha mẹ một bệnh nhân giai đoạn cuối đang trong tình trạng hôn mê. Tôi nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng nấc hấp hối. Người mẹ khi đó tự hỏi, không biết liệu bác sĩ có đọc tài liệu về việc người trong tình trạng không còn ý thức vẫn có thể nghe thấy được. Gợi ý cách đối đáp. Xin đừng nói như thể con trai tôi không có mặt ở trong phòng. Tôi biết người bệnh vẫn có thể nghe thấy mọi điều xung quanh, ngay cả khi họ rơi vào tình trạng vô thức. Người bệnh khó chịu. Gia đình Marconi phản ánh với người y tá trưởng sau khi mẹ của họ kể về phản ứng của cô ta lúc bà bấm chuông gọi. Lại là bà nữa sao? Chẳng lẽ bà không biết rằng bà không phải là bệnh nhân duy nhất mà tôi phải chăm sóc? Gợi ý cách đối đáp. Tôi biết mẹ mình có thể có rất nhiều đòi hỏi khắt khe. Tuy nhiên đó là một phụ nữ già yếu, bệnh tật. Do đó đề nghị các nhân viên ở đây đối xử với bà một cách tôn trọng và đừng gắt gỏng với bà ấy. Bỏ qua các giá trị. Nước mắt chảy dài trên gương mặt ông Seymour khi ông phàn nàn với bác sĩ rằng căn bệnh ung thư não đã làm vợ ông mất đi khả năng trò chuyện một cách sáng suốt. Vị bác sĩ đáp lại, điều đó rất bình thường. Ông hãy vui vì bà ấy không phải chịu đựng những cơn đau. Gợi ý cách đối đáp. Thưa bác sĩ, ý tôi không phải vậy. Điều đó có thể bình thường, nhưng tôi không thể vui khi nhìn thấy vợ mình ngày một yếu đi ngay trước mắt mình. Phản ứng sai lạc. Sven suy kiệt sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Vợ ông, bà Tetsuka, đẩy ông trên chiếc xe lăn đến phòng khám. Bà chờ một lời xác nhận từ phía bác sĩ khi hỏi, giờ đây chúng tôi có thể trông đợi điều gì? Trước sự ngạc nhiên của Tetsuka, vị bác sĩ quay sang chồng bà và nói, mọi việc sẽ ổn, ông Sven à. Ông sẽ có thể đứng dậy và đi lại bất cứ lúc nào và tận hưởng cuộc sống bên cạnh con cháu. Gương mặt bà Tetsuka tái đi. Chẳng lẽ bác sĩ không nhìn thấy những thay đổi mà bà đã thấy? Hay bác sĩ điên mất rồi? Gợi ý cách đối đáp. Sven và tôi biết rõ rằng ông ấy sắp chết. Tại sao bác sĩ không nói thật với chúng tôi? Ghép gan. Trong phòng bệnh, bác sĩ trấn an ông Kobe và vợ, bà Magdalene. Ông là ứng viên sáng giá nhất cho cuộc phẫu thuật ghép gan, rồi ông sẽ khỏe lại. Khi họ bước ra khỏi phòng bệnh, bà Magdalene hỏi bác sĩ, thưa bác sĩ, chồng tôi có được dù chỉ một phần ngàn hy vọng rằng ông ấy sẽ sống sót sau cuộc phẫu thuật cấy ghép? Bác sĩ đáp lại một cách nghiêm trang, không. Không có hy vọng nào. Gợi ý cách đối đáp. Nếu không có cơ hội sống sót, tại sao bác sĩ không cho ông Kobe nhà tôi biết rõ sự thật?
Thách thức 7. Chăm sóc bản thân. Thách thức cuối cùng. Cơ hội để Noctin nghỉ ngơi.
Sau một thời gian, tôi trở nên bực bội với các nhu cầu hàng ngày về thể chất và tinh thần của Haron. Dịch vụ chăm sóc người sắp qua đời cho phép tôi nghỉ ngơi phần nào, nhưng thay vì tận dụng cơ hội này, Haron sẽ được chuyển đến nhà an dưỡng địa phương. Tôi nhận thức rõ rằng việc bị chuyển đến một nơi xa lạ với những nhân viên chưa quen biết và những bệnh nhân đau ốm kinh niên sẽ làm tắt nốt tia sáng cuối cùng, khiến Haron trở nên đáng sợ. Và tôi cũng nhìn thấy trước bước lùi trong tình trạng sức khỏe của anh nếu phải thay đổi môi trường sống. Con gái của chúng tôi, Andrea, đã gợi ý một lựa chọn khác. Andrea đề nghị sẽ đến ở với cha hai tối. Haron rất vui khi biết con gái đến và đáp lại niềm vui sướng ấy, con gái đã dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến cha. Trong lúc đó, tôi đặt chỗ ở dịch vụ massage và nhận phòng ở một khách sạn sang trọng gần đó, nơi tôi tự cho phép mình hoàn toàn thư giãn và tự nuông chiều mình bằng một bữa tối phục vụ tận phòng. Tôi gọi cho Andrea để hỏi về tình hình của Haron và được biết hai cha con đang ăn tối tại nhà hàng Ý yêu thích của Haron. Ngày hôm sau, tôi được thoải mái thưởng thức trọn vẹn một bữa sáng tuyệt vời tại khách sạn mà không bị bất kỳ ai làm phiền nào, đi mua sắm và dùng bữa trưa với một người bạn thân. Sau 36 giờ đồng hồ, tôi như trẻ lại và đã sẵn sàng quay về cuộc sống hàng ngày. Trong thời gian đó, Haron đã được tận hưởng trọn vẹn khoảng trời riêng của mình với con gái và hâm nóng lại tình cảm cha con.
Chăm sóc sức khỏe của chính mình.
Louis bận rộn chăm sóc vợ. Bà Marisol, người mắc căn bệnh đa xơ cứng, đến nỗi không chú ý gì đến sức khỏe bản thân. Ông không hề chú ý tới những tổn hại về sức khỏe khi cố lắp đặt hệ thống nâng đỡ trong phòng ngủ, thiết bị chống đỡ từ trong nhà ra xe và ngược lại, nhằm giúp di chuyển Marisol từ trong xe hơi lên chiếc xe lăn, từ xe lăn lên giường, giám sát vấn đề thuốc men và dinh dưỡng và cả việc giúp bà thông tiện. Một ngày nọ, khi lái xe về sau một bữa tiệc cưới, Louis đã phản ứng thái quá với chiếc xe hơi cắt ngang đầu xe mình. Chỉ đến lúc đó, ông mới nhận ra cơn giận dữ chất chứa trong lòng. Ông căng thẳng và hụt hơi, và sau đó ông quyết định đến gặp bác sĩ. Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ thông báo rằng ông phải nhập viện để phẫu thuật thông động mạch. Nhưng Louis khăng khăng từ chối. "Tôi không thể nhập viện lúc này. Tôi phải ở bên Marisol." Chỉ sau khi bác sĩ giải thích rằng tính mạng của ông có thể nguy hiểm nếu không được phẫu thuật kịp thời, ông mới hiểu rằng chính sự ôm đồm tất cả mọi công việc chăm sóc vợ đã khiến ông không còn thời gian và tâm trí để nhận ra nhu cầu sức khỏe của chính mình. Khi những người bạn của ông đề nghị sẽ giúp ông chăm sóc bà Marisol trong thời gian ông nằm bệnh viện, ông đồng ý với sự biết ơn chân thành. Ông cũng chấp nhận để những người bạn đó sắp xếp lại ngôi nhà. Họ đã mở rộng lối ra vào, đắp thêm một cái dốc thoai thoải, lắp đặt hệ thống bồn rửa và vòi hoa sen để người ngồi trên xe lăn có thể dễ dàng sử dụng, nhằm giúp việc chăm sóc hàng ngày cho bà Marisol trở nên dễ dàng hơn. Louis rất biết ơn những người bạn. "Tôi thật may mắn khi được các bạn giúp đỡ. Nếu không có các bạn, có lẽ tôi cũng đã nằm liệt trên giường."
Tranh thủ giờ nghỉ trưa.
Jessica là người chăm sóc chính cho chồng mình, ông Adam, người đã chung sống với căn bệnh ung thư phổi trong suốt 14 tháng qua. Mỗi ngày Jessica phải đưa các con đến trường, giải quyết một số công việc vặt, sau đó chạy về nhà giúp Adam tắm rửa, thay quần áo và giám sát ông dùng thuốc giảm đau. Thời gian gần đây, Jessica thấy mình dễ nổi cáu, lên cân nhiều. Đã từ lâu lắm rồi, bà không còn thời gian để tán chuyện trong điện thoại, và hậu quả là những người bạn của bà không gọi điện và cũng không mời bà tham gia các hoạt động xã hội. Jessica trở nên bị cô lập hoàn toàn. Ông Adam nhận thấy cuộc sống của vợ mình giờ đây chỉ có công việc mà không có sự vui chơi. Bà thậm chí còn từ chối bữa tiệc mừng em bé sắp chào đời của nhà hàng xóm. Đến ngày diễn ra bữa tiệc, ông Adam phải giục: "Sao em không tranh thủ nghỉ ngơi vào buổi trưa, đến dự tiệc và tận hưởng niềm vui? Đã có bọn trẻ ở nhà và bọn chúng sẽ gọi em khi cần thiết." Cho Jessica rất nhiều điều tốt đẹp. Bà được cười đùa và có cảm giác trở lại con người trước đây của mình, tận hưởng tình cảm bạn bè. Jessica trở về nhà hoàn toàn hồi phục, tỉnh táo và thông báo với Adam: "Anh đã đúng, em vừa có một khoảng thời gian tuyệt vời với mấy bà bạn. Em nghĩ mình cần thường xuyên ra ngoài hơn nữa." Tập trung vào việc tự chăm sóc bản thân. Thứ nhất, quan tâm đến sức khỏe thể chất của bạn. Thứ hai, chú ý chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần. Thứ ba, cho phép người khác cùng chia sẻ trách nhiệm. Thứ tư, hãy dành riêng cho mình một khoảng thời gian trong ngày. Tự chăm sóc sức khỏe bản thân sẽ giúp bạn tỉnh táo và cho bạn một sức sống mới. Dấu hiệu của căng thẳng và sự phai nhạt tình cảm. Thứ nhất, không còn sinh lực. Thứ hai, thiếu động lực. Thứ ba, có cảm giác mình là người vô dụng. Thứ tư, mất hết hứng thú làm việc này, việc khác và đi đây đi đó. Thứ năm, lên hay giảm cân một cách thiếu kiểm soát. Thứ sáu, mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều. Thứ bảy, tình cảm bột phát và khóc lóc vô cớ. Hãy nhớ rằng sự phai nhạt tình cảm cũng gây ảnh hưởng lớn đến người khỏe mạnh, chứ không phải riêng người ốm yếu và bệnh tật. Đặt bản thân lên hàng đầu. Thứ nhất, chú ý đến tình trạng thể chất, tâm lý và tinh thần. Thứ hai, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thứ ba, chăm sóc bề ngoài như đi cắt tóc, mua những bộ quần áo đẹp. Thứ tư, vui cười và tìm cho mình một vài niềm vui nho nhỏ. Thứ năm, nghe nhạc, viết nhật ký, vẽ tranh. Thứ sáu, hét thật lớn, khóc cho thỏa nỗi lòng. Thứ bảy, đi dạo hay tập thể dục. Thứ tám, tham gia các hoạt động cộng đồng. Việc quan tâm đến nhu cầu bản thân sẽ giúp bạn chăm bệnh tốt hơn. Bạn bè chính là sinh mệnh của bạn. Thứ nhất, gọi điện cho một người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe. Thứ hai, đến chơi nhà bè bạn. Thứ ba, mời bạn bè và hàng xóm đến nhà dùng trà. Điều này sẽ giúp bạn và người thân yêu của bạn cùng cảm thấy phấn chấn. Thứ tư, rủ một người bạn cùng đi thanh toán các hóa đơn, đi chợ, đem đồ đi giặt là, vân vân. Hãy nhớ rằng, không phải là nhờ họ làm những công việc này thay mình. Bạn chỉ cần họ đi cùng để có bầu có bạn. Mặc dù mọi người luôn sẵn lòng làm nhiều hơn thế để thấy mình hữu ích. Thứ năm, đi dạo cùng với một người bạn. Đây là cơ hội để bạn hít thở không khí trong lành và có cái nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống. Hãy nhờ những người bạn nhận xét xem công việc của người chăm bệnh đã lấy đi của bạn những gì và đừng quên chăm sóc bản thân.
Yêu cầu những điều bạn cần
từ người thân yêu của bạn. Hãy cho người bạn thương yêu biết cuộc sống của bạn hiện tại như thế nào. Mọi câu chuyện không nhất thiết cứ phải xoay quanh vấn đề của người bệnh. Hãy cùng tạo ra những niềm vui chung như chơi cờ, giải ô chữ, trao nhau những cái ôm nồng ấm. Hãy cho người thân của bạn biết khi bạn cần giải lao và cho người đó biết khi nào họ có thể gọi bạn về. Từ phía gia đình và bạn bè, nhờ ai đó đến chơi với người thân của bạn trong khi bạn đi giải quyết một số công việc vặt hay đi xem phim. Nhờ một người hàng xóm sang cùng chơi bài, đọc sách và nghe nhạc với người bệnh. Sắp xếp người nào đó đưa bọn trẻ đi chơi hay trông nom chúng ở một phòng khác để bạn có thời gian yên tĩnh một mình. Hãy để mọi người biết rằng bạn rất biết ơn nếu họ đem cơm đến cho bạn. Hãy để mọi người tự lên lịch và thay phiên nhau đem cơm đến cho bạn. Hãy sáng tạo trong cách cho mọi người biết nhu cầu của bạn. Giả định rằng bạn biết rõ mình cần gì. Tìm cớ để đi đâu đó mà không cần rời khỏi thành phố. Thứ nhất, đi xem phim. Thứ hai, đi dạo trong công viên. Thứ ba, đi dạo trên bãi biển. Thứ tư, đi massage. Thứ năm, đi ăn tiệm. Thứ sáu, theo học một thứ gì đó như yoga, thể dục, học đánh trống, nhạc, họa, vân vân. Thứ bảy, đừng vội vàng lao về nhà. Một kỳ nghỉ nho nhỏ có thể giúp bạn thoải mái. Trách nhiệm chăm sóc cho người thân bệnh bao gồm rất nhiều thứ. Bạn không bao giờ có thể biết rằng việc trở thành người chăm bệnh lại đem đến cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc đến thế. Cảm giác kiệt sức, nghị lực vượt qua mọi khó khăn, cảm giác quá tải, cảm giác được an ủi, vân vân. Bạn đang đảm trách một vai trò vô cùng to lớn và dành tặng cho người thân yêu của mình một món quà vô giá. Khi bạn phải đối mặt với những thách thức của một người chăm bệnh, đừng quên chăm sóc bản thân và hãy nhớ rằng các bạn vẫn còn cơ hội để cùng nhau tận hưởng niềm vui sống. Chương 5. Tận hưởng niềm vui sống. Fernando rất thích các buổi tiệc sinh nhật, nhất là tiệc sinh nhật của chính mình. Việc phải theo chương trình chăm sóc người sắp qua đời cũng không làm giảm đi nhiệt tình của ông trong việc tổ chức tiệc tùng. Khi ông nói với vợ rằng muốn đắm mình trong không khí buổi tiệc sinh nhật, bà đã hỏi lại: "Một bữa tiệc sinh nhật ư? Năm nay sao? Thế anh định cho mọi người ăn món gì? Thực phẩm chức năng chắc?" Thành viên nhóm hỗ trợ. Làm sao bạn có thể tận hưởng cuộc sống khi người thân yêu của bạn bị rụng hết tóc, vật lộn với sự đau đớn khủng khiếp và gần như không đi nổi? Đối mặt với việc người thân sắp kết thúc cuộc sống không có nghĩa là bạn chỉ ngồi đợi thần chết đến gõ cửa nhà mình. Trái lại, đây là lúc bạn tranh thủ mọi phút giây và tổ chức những hoạt động tận hưởng niềm vui sống một cách khả thi và mang tính thực tế cao. Các hoạt động tận hưởng niềm vui sống có nhiều hình thức. Bạn có thể đưa người thân của mình ra ngoài, cùng chơi banh hay đưa người đó đi thăm những người hàng xóm cũ. Các bạn cũng có thể kéo dài khoảng thời gian cùng nhâm nhi tách trà bên hiên nhà với bạn bè, cùng hồi tưởng lại quá khứ thông qua những bức hình và những câu chuyện kể, hay có thể làm cho nơi ở của người thân thêm sinh động bằng một bình hoa nhỏ đặt ở đầu giường. Người bạn thương yêu cũng có thể tận hưởng sự yên bình bằng cách ôm một chú mèo vào lòng, nghe những bản nhạc du dương, hít hà ly cà phê thơm nồng và thích thú khi nghe tiếng trẻ con chơi đùa ngoài sân cùng nhiều niềm vui nho nhỏ khác. Bạn cũng có thể lên kế hoạch tổ chức một sự kiện lớn hơn như buổi tiệc sinh nhật hay mời bạn bè đến tham dự cuộc hội ngộ được chờ đợi từ rất lâu. Điều này sẽ làm cho tinh thần của người bạn thương yêu trở nên phấn chấn. Nhờ đó họ biết được mình giữ một vị trí quan trọng như thế nào trong lòng gia đình và bạn bè. Hoàn thành giấc mơ cuộc đời, dù chỉ dưới dạng biến tấu, cũng có thể là mối ưu tiên hàng đầu của người ấy. Bạn sẽ ngạc nhiên với những điều đó có thể xảy ra khi chuẩn bị cho cái chết và nắm bắt cơ hội để tranh thủ tối đa từng ngày. Sinh nhật của Haron. Biết trước những sự kiện vui vẻ luôn làm cho mọi người phấn chấn. Đó là lý do vì sao tôi lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho Haron để anh có thêm động lực tiếp tục cuộc sống. Ngay sau khi Haron bắt đầu chương trình chăm sóc người sắp qua đời, tất cả những người hàng xóm, bạn bè và người thân trong gia đình đều đến thăm, đem theo rất nhiều đồ ăn, thức uống. Tôi cảm ơn mọi người và tuyên bố rằng nếu Haron có thể chạm đến tuổi 85 của mình vào ngày 27 tháng 5, thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn và mời tất cả đến tham dự. Tôi muốn tri ân sự đóng góp của họ trong việc công nhận khả năng sinh tồn của Haron. Tôi bàn với các con về hai giả thuyết có thể xảy ra tại bữa tiệc sinh nhật. Tôi nói với các con về lời hứa của mình với Haron rằng nếu việc tham dự bữa tiệc trở nên quá sức với anh, tôi sẽ đưa anh về nhà sớm. Sau đó tôi nói về giả thuyết thứ hai là Haron có thể sẽ chết ngay tại bữa tiệc do bị kích động quá mức. Tôi chưa biết tính sao nếu điều đó thực sự xảy ra. Haron là người đến cuối cùng. Khi nơi đây đã được người thân và bạn bè trang hoàng rực rỡ, từng vị khách chào đón Haron bằng những cái ôm hôn nồng ấm. Haron ngồi thụp xuống ghế, mắt đỏ hoe vì xúc động, trông thật đáng thương. Những khúc nhạc vùng Trung Đông rộn ràng vang lên, một cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục múa bụng gợi cảm màu xanh xuất hiện. Cô ấy tiến về phía Haron, dang rộng vòng tay mời gọi cùng với những cái lắc hông đầy quyến rũ. Trước sự sững sờ của tất cả mọi người, Haron từ từ đứng dậy, lắc lư theo điệu nhạc cùng với cô gái. Tất cả chúng tôi cùng reo cười, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Càng nhảy, Haron như càng được tiếp thêm sinh lực. Anh dùng chiếc gậy làm đạo cụ, nhấc nó qua khỏi đầu và nhảy như một nghệ sĩ thực thụ. Anh thích thú khi trở thành trung tâm của sự chú ý. Sự thay đổi này khiến chúng tôi sững sờ. Ngay trước mắt chúng tôi, Haron đã thay đổi từ một cụ già hom hem thành một người đàn ông hùng dũng. Và tất cả chúng tôi cũng đã cùng thay đổi. Khi Haron nhảy múa cùng với cô gái trẻ xinh đẹp này, buổi tiệc sinh nhật dành cho Haron sắp chết đáng thương đã biến thành buổi ăn uống chè chén say sưa, tràn ngập trong tiếng vỗ tay và tiếng cười đùa. Đây là kết quả tôi không bao giờ ngờ tới. Cháu ngoại Isa của chúng tôi đã kịp ghi lại những hình ảnh kỳ diệu khi Haron nhảy múa với nét mặt hân hoan. Isa cũng đã ghi lại được khoảnh khắc hai chúng tôi trao nhau lời yêu thương nồng ấm khi Haron hướng về phía tôi và la lớn, anh yêu em. Chúng tôi kết luận rằng tốt nhất là cô diễn viên múa bụng nên đến thăm Haron hàng tuần thay cho nhân viên dịch vụ chăm sóc người sắp qua đời. Thần chết đứng đợi ngay trước cửa nhà. Salin và Liam vô cùng hào hứng khi nghĩ đến việc tổ chức đám cưới cho con gái sau 10 tháng nữa. Nhưng bác sĩ đã lắc đầu. Cả hai đều hiểu là bác sĩ không dám kỳ vọng rằng Liam sẽ còn sống được đến lúc đó. Làm sao tôi có thể đương đầu với hai cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau này trong cùng một thời điểm cơ chứ? Jacqueline choáng váng. Tôi phải làm gì bây giờ? Thế là cô dâu và chú rể tương lai vội vã liên hệ với họ hàng ở Ireland, thỉnh cầu mọi người sắp xếp bay về lập tức. Hai tuần sau đó, đám cưới đã diễn ra ở khoảng sân sau nhà cô dâu. Bên dưới chiếc cổng chào được trang trí bằng hoa hồng. Liam nắm tay con gái, hãnh diện và tự hào, dắt về phía lễ đường. Sau đó, ông quay về phía cô dâu và chú rể, trong vai trò người đứng đầu dòng tộc, tuyên bố kết hợp hai người thành vợ chồng. Sau buổi lễ, Jacqueline thì thầm với chị mình, thật tuyệt vời, chúng ta thể hiện niềm hạnh phúc trong cuộc sống tại đây, trong khi thần chết đứng đợi ngay trước cửa nhà. Taj Mahal. Bức ảnh lớn chụp Danny, một người đàn ông điển trai ngoài 50, trong trang phục quần jean, áo sơ mi sẫm màu, mang giày thể thao trong tư thế quỳ mọp phía trước lăng Taj Mahal ở Agra, Ấn Độ. Mặc dù tình trạng sức khỏe yếu ớt do mang trong mình căn bệnh rối loạn chức năng tim, Danny vẫn quyết định về dự đám cưới của một thành viên trong gia đình ở châu Á. Trên đường đi từ California, Danny và người bạn đồng hành Bruce dừng chân tại Paris một vài ngày. Danny thường cảm thấy khó thở và ngày càng khó khăn khi leo cầu thang và mang vác hành lý. Hai người đàn ông bàn với nhau xem liệu họ có nên quay về nhà, nhưng Danny quyết định sẽ tiếp tục hành trình. Ngay khi đến Agra, họ đã tìm hiểu và nắm thông tin về tất cả các điểm tham quan du lịch. Sau khi dành cả ngày để chụp hình tại lăng Taj Mahal, họ nhảy lên tàu hướng về phía sông Hằng, nơi mọi người thường xuống tắm để gột rửa mọi tội lỗi và lấy tro cốt của người thân yêu rải lên dòng sông. Danny khi đó đã nói đùa, mình muốn lấy vé một chiều. Câu nói đùa này đã trở thành điềm báo. Trong chuyến tàu đêm hôm đó, Danny đã kêu Bruce, tôi không thở nổi. Nhân viên phục vụ lập tức mời một bác sĩ lên tàu, nhưng Danny đã ngừng thở. Sau khi trở về nhà, cứ mỗi lần nhìn thấy bức hình Danny chụp tại Taj Mahal, Bruce lại thở dài nuối tiếc. Mình đã được an ủi rất nhiều khi nghĩ đến chuyến du lịch cuối cùng của chúng ta. Một món đồ nhỏ. Những người bạn của bà Ava luôn ngưỡng mộ sự lạc quan và khôi hài của bà trong những ngày tháng cuối đời. Một buổi sáng nọ, ông Mark, chồng bà, dọn sẵn bữa sáng và mang vào một tờ báo lá cải có cái tít. Bà Hanlari gọi ứng viên tranh cử chức phó tổng thống là quái vật chân to. Họ đã phá lên cười trước ý tưởng ngớ ngẩn này và tận hưởng niềm vui giản đơn đó. Tiêu đề bài báo đã được chuyển thành những câu chuyện cười trong nhiều tuần sau đó. Giờ đây Ava trân trọng cuộc sống hơn bao giờ hết, vì bà biết số ngày mình còn sống chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ava chính là hình mẫu tiêu biểu của một người tận dụng từng phút giây để vui sống. Bất chấp những cơn đau đớn khủng khiếp và chứng khó thở, Ava vẫn luôn tận hưởng những niềm vui nho nhỏ. Giải phóng tâm hồn nghệ sĩ. Bà Dora, 70 tuổi, hiện đang sống tại viện dưỡng lão. Mặc dù mắc chứng suy thận giai đoạn cuối, bà vẫn tâm sự với Miriam, nhân viên xã hội rằng bà luôn muốn trở thành một họa sĩ. Miriam động viên, sao bà không bắt đầu luôn đi? Vào buổi hẹn kế tiếp, Miriam mang tặng bà Dora giấy vẽ, bút màu, bút chì và khuyến khích bà thử nghiệm khả năng vẽ vời của mình. Bà Dora bắt đầu vẽ tranh và đã hoàn thành một tác phẩm trừu tượng được bà đặt tên là Viễn Cảnh. Bức tranh phản ánh những cảm xúc sâu sắc nhất của bà. Dora đã đạt được ước mơ lớn nhất trong đời mình là trở thành họa sĩ. Chạy vì bệnh nhân ung thư. Những ai tham gia vào chương trình Chạy vì bệnh nhân ung thư sẽ được thưởng thức một bữa tiệc thời trang trước khi buổi chạy bộ bắt đầu. Bất chấp tình trạng sức khỏe yếu kém do hóa trị, Caridad đã cùng các bệnh nhân ung thư khác tham gia trình diễn. Khi bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay nhiệt tình từ phía khán giả, Caridad đã hét lên, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình đẹp kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tại buổi chạy bộ, Sharon, một tình nguyện viên đã công bố hàng trăm người trong màu áo hồng đã tham gia chương trình. Một số là những người đã vượt qua bệnh tật. Họ đem hy vọng đến cho tất cả những ai đã và đang tham gia vào hành trình chống lại bệnh tật. Tất cả chúng ta đều tự hào vì mình vẫn còn được sống. Đây chính là mối dây liên kết giữa những người hiểu rõ giá trị cuộc sống. Lọ sơn móng tay màu đỏ. Khi bà Mongsi nằm lên chiếc chăn ngũ sắc kế bên người bạn sắp chết, bà có cảm giác như đây là lần ghé thăm cuối cùng. Hai người bạn già chìm trong im lặng và suy ngẫm về tương lai. Đột nhiên, Mông Si đề nghị, để tôi sơn móng chân cho bạn màu đỏ nhé. Juliana tủm tỉm cười và chỉ cho Mông Si chỗ để lọ sơn. Giống như khi cả hai còn là những cô gái mới lớn, Mông Si sơn lên móng chân của Juliana một lớp sơn màu đỏ chói. Trò đùa vui này đã làm cho cả hai người phụ nữ phấn chấn hẳn lên khi họ nhớ lại những trò vui đã cùng nhau trải qua suốt cả cuộc đời. Giá trị của việc tận hưởng niềm vui sống. Thứ nhất, lấy lại sự phấn chấn. Thứ hai, tôn vinh giá trị cuộc sống của người bạn thương yêu. Thứ ba, cho phép người thân của bạn tham gia vào mọi sinh hoạt thường ngày. Thứ tư, gia tăng chất lượng và ý nghĩa cuộc sống. Tận hưởng cuộc sống là bước đệm để chuẩn bị cho cái chết. Mỗi phút giây đều vô cùng quý giá khi người thân của bạn đang đối mặt với những ngày tháng cuối đời. Bất kỳ hành động đặc biệt nào, dù lớn hay nhỏ, đều có thể khiến cho tinh thần người đó trở nên phấn chấn và giúp họ biết được mình quan trọng thế nào trong lòng bạn. Hãy cùng nhau tận hưởng cuộc sống khi người bạn thương yêu vẫn còn cảm nhận được giọng nói của bạn, nhìn rõ gương mặt bạn và vẫn sẵn sàng đón nhận những cái ôm. Bạn hãy trân trọng những khoảnh khắc đặc biệt này trước khi phải nói lời từ biệt.